khi sư thiên trao kính, mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây, chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5 giờ 30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị chương 13 của tác phẩm Chúa với tôi, Lui Em Hoa, là những lời mà Chúa đã nói với bà Gabrielle Bosis. Chúng ta hãy nghe lời Chúa Giêsu giới thiệu. Đây là sách đầu giường của mỗi người đang sống giữa ma quỷ và giặc giã khốn khổ hậu bán thế kỷ 20. Phần đọc truyện hôm nay sẽ qua hai giọng đọc của
Minh Tâm
và Kim Hà. Chương 13, tóm lược chương trình sống mỗi năm Chúa ban cho bà Bosis.
Ngày 1 tháng Giêng năm 1937, châm ngôn cho con trong năm nay là trong sạch và đơn sơ. Con chỉ cần hiến dâng luôn cho cha giây phút hiện tại, như vậy cả năm là thuộc về cha.
Ngày 1 tháng Giêng năm 1938, năm nay con hãy yêu mến cha trong anh em con hãy làm cho họ những gì con muốn làm cho chính cha.
Ngày 1 tháng Giêng năm 1939, khi bà Bosis chúc cho Chúa được vinh hiển, nghe Chúa trả lời, con đừng cầu xin sự đó như không xảy tới được. Khi con cầu xin, con hãy tin sẽ nhận được lời. Năm nay con sẽ xin cho danh cha được cả sáng, cho nước cha chỉ đến, con chú ý tránh xa những việc nhỏ mọn, như việc khoe khoang nhỏ, những việc thới quá, thì đó là những chiến thắng to tát.
Ngày 1 tháng Giêng năm 1940, sau khi rước lễ, bà Bosis xin cho khẩu hiệu cả năm nay, nghe có tiếng nói, hãy cầu nguyện, hãy kết hiệp làm một với cha.
Ngày 1 tháng Giêng năm 1941, sáng thức dậy, nghe tiếng nói, khẩu hiệu của con cho năm nay là con hãy tin vào tình yêu thương của cha, hãy tin vào lời yêu cầu của cha và thực tập đền tội sám hối. Con hãy điều hòa sự mau mắn của mọi hoạt động. Con hiểu chưa? Con đủ thời giờ cho con trước khi hành động.
Ngày 1 tháng Giêng năm 1942, khẩu hiệu cho con năm nay là con hãy ở trong cha suốt đời con, như vậy con sẽ biết ở trong cha trong giờ con chết. Con hiểu chưa? Con sẽ sống trong cha, và nếu con cầu nguyện trong cha, thì con sẽ trông ngó nhìn Chúa Cha là giường bao. Nếu con chuyện trò trong cha, thì con sẽ thông cảm Chúa Cha là giường bao. Nếu con chuyện trò trong cha, thì con sẽ không nói nữa sự này sự kia bậy bạ nữa. Nếu con suy tưởng nhớ trong cha, thì con sẽ ở gần Chúa Cha là thể nào. Ôi, hỡi con yêu dấu của cha, con hãy dứt bỏ những việc dưới đất này. Từ đây con sẽ trông đợi gì nữa, chẳng phải là con trông đợi cha sao?
Ngày 1 tháng Giêng năm 1943, khẩu hiệu cho con năm nay là chúng ta hãy ở trong lòng chúng ta, sẽ ở trong tim cha, và cha sẽ ở trong lòng con.
Ngày 1 tháng Giêng năm 1944, trước giờ rước lễ, nghe Chúa nói, khẩu hiệu năm nay là con hãy trông cậy vào cha.
Ngày 1 tháng Giêng năm 1945, trong phòng bà lúc 3 giờ sáng, bà nói, con chúc mừng năm mới, hỡi bạn tình con. Khẩu hiệu năm mới này là gì? Nghe tiếng nói, con hãy tin cậy cha, con hãy cởi mở tâm hồn con trong cha.
Ngày 1 tháng Giêng năm 1946, khẩu hiệu năm nay hả? Con hãy trung kiên an ủi trái tim Chúa Kitô của con.
Ngày 1 tháng Giêng năm 1947, bà Bosis xin Chúa ban cho khẩu hiệu năm nay. Nghe tiếng trả lời, con hãy tiếp tục, con hãy làm lành.
Ngày 1 tháng Giêng năm 1948, con hãy ở sát bên cha. Chúa muốn cho bà kết hiệp với Chúa. Đó là khẩu hiệu trong năm này.
Ngày 1 tháng Giêng năm 1949, khẩu hiệu năm nay hả? Con hãy phụng sự, con hãy tìm gặp vui sướng trong việc làm tôi Chúa, trong sự phụng sự anh em con.
Ngày 1 tháng Giêng năm 1950, khẩu hiệu năm sau hết của bà Bosis là trông cậy vào Chúa, con hãy trông cậy hết lòng, trông cậy mọi đàng.
Nghe tiếng nói, trong việc thương mến cha, không bao giờ con làm quá đâu. Con hãy mỉm cười mà lãnh nhận những buồn bực nhỏ mọn hàng ngày. Làm vậy con hàn gắn được các vết thương của cha. Cha lao lực bao nhiêu để làm ra món bánh cho các con cái của cha. Phép thánh thể lập ngày áp chịu đạn. Con ăn bánh này được. Nó đã hao công cho cha quá lắm, nhưng cha ban được cho con thì cha vui mừng biết mấy. Ngày 26 tháng 4 năm 1941, bao giờ con dâng được một chút đau khổ cho cha, là kẻ đau khổ, con hãy bằng lòng. Cha ban cho con các ơn nho nhỏ, đó để cho con được thân cận với cha. Đó cũng như là sợi dây chuông cha cầm giựt ở trước cửa nhà con.
Tôi thưa, Chúa có cho con đủ phương thế để con làm thánh chăng?
Chúa phán, có, cha đã xin con thức dậy trên cánh tay của Chúa Cha, vì mỗi một buổi sáng của con là một ơn tạo dựng mới. Cha đã xin con ngủ trong Chúa Thánh Thần, tại vì hơi thở cuối cùng của con phải ở trong tình yêu. Có nhiều cách trò chuyện với cha, phần con hãy dâng cả tấm lòng con. Có bao giờ cha ban cho con hoa cúc héo dơ hay hoa hường xấu xí? Còn con phải làm sao cho việc làm con nên tươi đẹp, nhờ con hứng vui, con yêu mến, rồi con dâng lên cho cha. Con thấy không, nhân viên thu tiền đó nói với con hồi trước con có cho ông ta một bút chì đẹp, mà bây giờ con quên. Bao nhiêu chuyện chút đỉnh con có dâng cho cha mà rồi con quên. Cha nói cái đó để an ủi con.
Ngày 1 tháng 7 năm 1941, trong khi chịu lễ, nghe Chúa nói, phải chi mà con thấy được uy quyền của cha trong lúc này. Hãy cho cha công chịu khó. Trên thiên đàng không còn cho cha được như vậy nữa. Hãy cho cha. Ôi, một bên là lòng nhân lành của cha, một bên là phận thấp hèn con. Con hãy để trái tim con trên trái tim cha. Hãy hút vô đi, hãy uống lấy đau khổ của cha đi, hãy tẩy rửa con cho sạch đi.
Ngày 3 tháng 7 năm 1941, trên xe lửa, hãy lấy đi hết cái gì về cha rồi âm đi.
Ngày 4 tháng 7 năm 1941, đời sống của con, nó phân từ khúc để cho con xét mình về chuyện làm trong mỗi một chỗ, việc lành, lòng yêu mến cha.
Ngày 10 tháng 7 năm 1941, trong nhà thờ Thánh Phêrô, đang khi tôi leo lên nhà nguyện, ở trên tầng thứ ba, mà trí tôi suy nghĩ, tôi sắp gặp Chúa tại phòng của Chúa. Chúa đáp lại liền, phòng của cha là phòng của con, cái gì của cha thì là của con. Rồi Chúa cho tôi nhận thấy phận mòn hèn của tôi, nhận thấy tại Chúa nhân từ theo tính loài người và tính Thiên Chúa của Chúa mà Chúa đối đãi với tôi một cách ngọt ngào thiết tha như vậy. Tôi thưa với Chúa, tại sao Chúa thương một nhân vật thọ tạo khốn hèn như vậy được? Chúa đáp, Cha không thể làm cách nào được. Con hãy dâng mình con cho Cha, như Cha dâng mình Cha cho con. Nếu con giữ con lại cho con, thì chúng ta không kết hiệp với nhau cho trọn được. Con hãy dâng mình con cho Cha, như Cha dâng mình Cha cho con. Trong khi con nói chuyện, hay tuy dầu khi con tư tưởng một cách kiêu căng, đó là tại tính con hèn hạ. Khi con làm cách như con là tôi tớ của kẻ khác, cái đó làm cho con nên cao thượng.
Ngày 26 tháng 7 năm 1941, trong miền Nam nước Pháp, con coi lá cây, nó thiệt xanh, thiệt lớn lá, mà nếu như cọng nó không liền với nhánh, nhánh nó không liền với thân cây, thì nó sẽ làm sao?
Ngày 28 tháng 7 năm 1941, con vừa cắt hết mấy cái bông hồng tàn, thì cây hồng lại trổ ra bông mới. Cứ vận chuyển sinh hoạt luôn, bông rồi trái, con hãy bắt chước đấng tạo thành con.
Ngày 4 tháng 8 năm 1941, đang lúc đứng dưới bóng cây đợi xe đò, nghe Chúa nói, con coi năm tháng nó cứ tới, mà con không dè, mùa này qua mùa kia, việc con tấn tới trong đàng thiêng liêng cũng vậy, con hãy nhịn nhục những chuyện chậm chạp của con.
Ngày 9 tháng 8 năm 1941, hải cảng Le Havre, Chúa làm cho tôi để ý trong kinh Tin Kính, hai tiếng chịu thương khó và chịu sinh ra, ở gần khít bên nhau, tại vì Chúa đã chịu đau thương cả đời.
Ngày 12 tháng 8 năm 1941, tại miền Ardèche, làm sao mà Chúa xuống được trong một chút rượu trong chén thánh? Chúa trả lời, mà Cha vui mừng biết mấy.
Ngày 16 tháng 8 năm 1941, miền núi La Salette, con hãy tìm cho thấu rõ con là hư không. Con hãy mang những đức tính và những tài khéo của con, cũng như là ngọc ngà đức vua bạn con đã ban cho con.
Ngày 20 tháng 8 năm 1941, trên xe lửa, với những cái Cha đã ban trong tay con hãy phát ra cho kẻ khác.
Ngày 8 tháng 6 năm 1942, ở thôn quê, con chớ nên đeo theo những chi tiết nhỏ nhặt trong đời sống. Con hãy nghĩ quyết về tình yêu con được Cha ban cho, tình yêu con hãy dâng phó cho Cha.
Ngày 12 tháng 6 năm 1942, con chia ngày của con ra làm ba giai đoạn. Sáng thức dậy, con hiến dâng cho Chúa Cha tạo dựng, đấng ban con mình làm lương thực cho con. Sau khi chầu lễ, con hãy hiến dâng con cho Chúa con đang ngự ở trong con. Con hãy an nghỉ trong Chúa Thánh Thần là tình yêu. Đang khi đi ngoài đường, con được ơn phước phủ phê, con hãy ở nhỏ nhoi mọi đàn. Thật ra âm nhạc cất đưa trí người lên khỏi trần gian này. Vậy thì tại sao con ngạc nhiên? Vì khi được ngắm nhìn Cha thì phải ngây ngất. Con hãy nhìn thấy mọi sự tùy với sự đời đời. Tôi, vì sao Chúa đã ban được cho con cùng khốn giường này bao nhiêu tình yêu? Chúa nói, tại vì lòng Cha lân mẫn. Trong lúc tôi đọc mấy kinh lạy Cha kính mừng, liền theo kinh lạy Chúa Giêsu nhân từ. Có thể nào tấm lòng con còn đóng kín được khi nhớ đến bao nhiêu vết thương của Cha rộng mở? Đến đây đã hết tập thứ nhất. Xin kính mời quý vị nghe phần phụ lục tiếp theo.
Phụ lục tiết lộ cực hình đau đớn của Chúa Giêsu. 15 cực hình đau đớn bí ẩn của Chúa chúng ta trong đêm trước ngày tử nạn, mà chính Chúa Giêsu đã thuật lại cho nữ tu rất nhân đức, rất thiết tình với Chúa, bà sơ Madalena, người Đức thuộc dòng thánh Clara, được sống thánh thiện tại Roma. Chúa Giêsu đã chiều theo lòng tha thiết của nữ tu này, ước ao thấu biết các cực hình đau khổ thầm kín của Chúa. Thế nên Chúa hiện ra bày tỏ những đau khổ Ngài đã chịu trong đêm trước ngày tử nạn. Chúa Kitô nói: quân Do Thái kể cha là người nguy hiểm nhất đời và đối xử với cha như thế này. Thứ nhất, họ dùng dây thừng cột hai chân cha và kéo lết cha dưới thang lầu vô trong hầm rác hôi thối nhơ nhớp.
Thứ hai, họ lột trần chuồng cha và đâm nát thân cha với những mũi sắt bén nhọn.
Thứ ba, họ buộc dây to quanh mình cha rồi lôi kéo cha qua lại dọc ngang dưới hầm rác.
Thứ tư, họ treo cha lơ lửng dưới xà nhà và bỏ vậy cho tới khi thân xác trần nặng tuột dây, cha té xuống đất đau đớn tột điểm, đôi mắt tuôn tràn lệ máu.
Thứ năm, họ cột cứng cha vô một chân nọc, rồi sử dụng đủ loại khí giới chọc thủng thân thể cha. Họ ném đá cha và thiêu đốt cha với lửa lò và lửa đuốc đang cháy.
Thứ sáu, họ lấy những cây lẹm và ngọn giáo rứt móc từ da thớ thịt gân máu khắp mình cha.
Thứ bảy, họ trói cha vô cột nhà và ghì hai bàn chân cha trên tấm thiếp đang cháy trắng.
Thứ tám, họ nhận vô đầu cha một mũ sắt bén nhọn và bịt mắt cha với mảnh rẻ rất dơ nhớp.
Thứ chín, họ đè cha ngồi trên chiếc ghế ghim đầy mũi đinh nhọn vút, soi thủng nhiều lỗ rất sâu trong thân thể cha.
Thứ mười, họ tưới lên các vết thương cha nước nhựa thông và chì nấu sôi, rồi xô cha té nhào xuống ghế.
Thứ 11, để gia tăng các cực hình và tủi nhục cho cha, họ giật sứt ra nhiều chòm râu cha, rồi họ găm kim và đinh vô mấy lỗ trống.
Thứ 12, họ xô cha té nằm dài trên thập giá, rồi cột siết mạnh chặt cứng đến nỗi cha gần chết vì nghẹt thở.
Thứ 13, họ dập đạp trên đầu cha, và có một đứa chân thì đạp mạnh trên ngực cha, tay thì nhổ một mũi sắt nhọn trên mũ cha đang đội, rồi đâm mũi nhọn ấy xuyên qua lưỡi cha.
Thứ 14, họ đổ vô miệng cha các thứ nhơ nhớp gớm ghê tột bực.
Thứ 15, họ chửi rủa phủ đầu cha với những tiếng tục tĩu ghê rợn. Họ thúc ké rất chặt hai cánh tay cha, rồi đánh quất tơi bời, kéo lôi cha ra khỏi ngục.
Đoạn Chúa Giêsu nói tiếp: hỡi ái nữ của cha, cha xin con truyền bá cho thật nhiều linh hồn hay biết 15 cực hình bí ẩn của cha đây, để họ chiêm ngưỡng và sùng kính. Ngày phán xét chung, cha sẽ ban hồng phúc trường sinh cho những người thành tâm sốt mến tưởng niệm, dâng lên cha mỗi ngày một trong 15 đau khổ của cha, theo trọn ý nguyện tha thiết của bản kinh sau đây.
Kinh nguyện: lạy Chúa Giêsu là Chúa trời con cương quyết trung kiên tôn sùng Chúa, ca tụng Chúa, thờ lạy Chúa, xuyên qua 15 cực hình đau đớn thầm kín và máu thánh tuôn trào của Chúa. Có bao nhiêu hột cát dưới biển, hột bụi ngoài đồng, cọng cỏ trên trái đất, các quả trên cây, tia lá trên cành, bông hoa trong vườn, ngôi sao trên vòm trời, thần thánh trên thiên cảnh và tạo vật dưới thế gian, thì lạy Chúa Giêsu Kitô, đồng số lượng ấy là muôn muôn vàn vàn lần, ước cho được thờ lạy, tán dương, vinh danh rất thánh trái tim Chúa, máu thánh châu báu Chúa, hy tế thánh lễ và bí tích thánh thể trên bàn thờ, rước thánh nữ đồng trinh Maria, chín phẩm thiên thần vinh hiển và vô số thánh nhân, sự tôn thờ do chính con và toàn thể nhân loại hiện tại và muôn đời. Lạy Chúa Giêsu chí ái, bằng bao nhiêu lần ấy con ước ao cảm tạ Chúa, phụng sự Chúa, làm đẹp ý Chúa, đền tạ tất cả phạm thượng đến Chúa và lệ thuộc về Chúa trọn cả xác hồn con. Con ước ao bao nhiêu lần ấy sám hối tội con và thân lạy Chúa là Chúa Trời con, xin khấn thứ tha và khoan hồng với con. Con cũng ước ao dâng lên Chúa Cha mọi công nghiệp vô cùng của Chúa để đền bồi các tội lỗi và phần phạt con đáng chịu. Con quyết lòng đổi mới nếp sống con và cúi xin Chúa cho giờ sau hết đời con được hạnh phúc và bình an. Con cũng xin Chúa giải thoát các linh hồn đáng thương nơi luyện ngục. Con ước mong lập lại lời ca tụng yêu mến và đền tạ này từng giờ một, cả ngày lẫn đêm, trung thành mãi đến giây phút cuối cùng đời con. Lạy Chúa Giêsu nhân từ và rất đáng yêu mến, con xin Chúa củng cố và chuẩn y trên trời điều ước nguyện chân thành của con. Xin đừng để nhân loại hay thần dữ phá tan ước nguyện ấy. Amen.
Phần chú thích: bà Marie Jonahi đã có lần xuất thần xem thấy cái lưỡi của Chúa Kitô bị mũi nhọn thâu qua. Mục sư Richard Warmbrand, người Do Thái trở lại, đã bị giam 14 năm trong ngục tù cộng sản tại Romani. Năm 1964 được trả tự do nhờ số tiền chuộc mạng bằng Mỹ Kim. Ông nói: "Tôi đã lên tiếng minh chứng giữa Quốc hội Hoa Kỳ. Tôi đã diễn tả nhiều cảnh tượng khủng khiếp. Ví dụ, một số tín hữu bị đóng đinh vào thập giá 4 ngày 4 đêm. Thập giá sấp đầy dưới đất, rồi họ cưỡng bách hàng trăm tù nhân vào đó, thỏa mãn nhu cầu đê tiện trên mặt mũi, trên thân mình các người chịu đóng đinh nằm đó. Xong họ dựng đứng thập tự lên, rồi cả lũ cộng sản la hét ngạo nghễ: "Kìa xem, Chúa Kitô bay đó, chà, nó đẹp biết bao." Trích sách Hội Thánh Thầm Lặng Bị Khổ Hình Vì Chúa Kitô, do tác giả Richard Warmbrand, trang 50. Phần giới thiệu về tác phẩm Chúa Với Tôi. Bà Gabrielle Bossis sinh năm 1874 tại Nantes, gần sông Loire ở Pháp. Sống độc thân, từ chối biết bao nhiêu người xin kết hôn với bà. Bà qua đời ngày 9 tháng 8 năm 1950, để lại 10 tập nhật ký viết theo lời nghe nói bên trong Parole Intérieure hay là Locution. Đó là lời Chúa đọc cho bà viết lại từ đầu năm 1936 đến năm 1950. Ngày 12 tháng Giêng năm 1950, bà Bossis ngạc nhiên vì tập nhật ký Chúa Với Tôi của bà xuất bản kỳ 1 đã bán chạy mau hết lạ thường. Có tiếng nói bên trong tâm hồn bà: "Con hãy coi đó là do ý muốn của Cha và của trái tim đau khổ và vẹn sạch của mẹ Maria, mẹ của Cha. Con có biết rằng kết quả tốt đẹp mà chúng ta làm được khi viết ra tập nhật ký này không? Nhờ tập nhật ký này, chúng ta đã phá vỡ thành kiến cho rằng sự thân mật của linh hồn chỉ dành cho tu sĩ trong các dòng tu mà thôi. Thật ra, lòng yêu mến của Cha âm thầm và dịu dàng trong tâm hồn là dành cho tất cả mọi linh hồn sống giữa đời này." 7 tập nhật ký Chúa Với Tôi, Lui et Moi, của bà Gabrielle Bossis, xuất bản lần đầu năm 1950 và trước khi qua đời, cho đến năm 1968 đã xuất bản lần thứ 50. Như vậy chưa được 20 năm mà đã tái bản đến 50 lần. Điều đó cho thấy tập nhật ký của bà Baucis được cả thế giới ngưỡng mộ và mua đọc. Đây là một gương mẫu kết hợp với Chúa Giêsu trong một đời sống phức tạp giữa đời như của bà Baucis, một ca sĩ, một tác giả kịch tuồng, luôn luôn đi đó đây. Song giữa đời sống bận rộn như vậy mà bà vẫn nhớ đến Chúa và nói chuyện với Chúa luôn. Vì thế bà được dạy dỗ, được nghe tiếng Chúa dạy, và bà đã chép ra những lời ấy, dầu bà không bao giờ thấy Chúa. Độc giả mê vì được nghe chính Chúa dạy bảo, giải thích và dìu dắt đời sống kết hợp với Chúa giữa xã hội vật chất hậu bán thế kỷ 20 này. Imprimatur, Đức cha Jacobus Le Cordier. Thưa quý thính giả, đến đây đã chấm dứt tác phẩm Chúa với tôi, Lui et moi, của bà Gabrielle Baucis. Kim Hà xin kính chào quý vị thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong những bộ audiobook kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.